Đây là chương trình Về với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện, được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa cùng Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo cũng như trên Internet. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lời lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới, và nguyện cầu chư Phật từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và những nguyện lành như ý.
Trong chương trình Về với Chân Tâm lần này, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi bài Hạnh Phúc Trong Tầm Tay của Phan Minh Đức. Cảm ơn đạo hữu Võ Ngọc Thanh đã gửi bài đọc này đến cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan. Mãn nguyện là hạnh phúc.
Thật khó định nghĩa, giải thích một cách chính xác. Hạnh phúc là gì? Mỗi người có những cảm nhận khác nhau về hạnh phúc. Người ta thường dùng khái niệm hạnh phúc để chỉ cho sự thỏa mãn nhu cầu của con người. Có nghĩa rằng hạnh phúc là sự thỏa mãn.
Nếu nói hạnh phúc là sự thỏa mãn, thì chỉ có sự tự thỏa mãn, tự biết đủ mới giúp cho con người hạnh phúc. Bởi nhu cầu cuộc sống mỗi ngày một tăng cao, mỗi ngày thêm nhiều thì biết bao giờ thỏa mãn? Nếu có chăng là sự thỏa mãn tạm thời. Người ta cho rằng nhu cầu cuộc sống mỗi ngày một tăng là quy luật phát triển, phải có nhu cầu và sự đáp ứng những nhu cầu đó mới nâng cao giá trị cuộc sống. Và thế là người ta khó tìm được một giá trị hạnh phúc lâu dài, bởi nhu cầu không bao giờ dừng lại. Những nhu cầu cao hơn sẽ tiếp nối thay thế cho những nhu cầu ban đầu.
Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm. Hạnh phúc như sương ban mai long lanh đầu cành lá thơm. Tình yêu một thoáng lên ngôi nhẹ nhàng như mây trôi, dịu dàng như ánh trăng soi em êm hương yêu dâng trong hồn tôi. Nghe như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang, dòng trời cùng năm tháng. Ôi đêm đêm cùng tiếng hát chưa vơi niềm thương nhớ, còn gì cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ. Tiếng hát lạc là...
Nhu cầu của con người tăng theo lòng tham muốn, tỷ lệ thuận với lòng tham. Lòng tham muốn là động lực làm cho cuộc sống con người thêm đa dạng, phong phú, làm cho diện mạo xã hội luôn thay đổi, mới mẻ. Nhưng lòng tham muốn không làm cho con người hạnh phúc. Có nhiều cuộc khảo sát trên thế giới cho thấy rằng phụ nữ hạnh phúc hơn nam giới và người nghèo hạnh phúc hơn người giàu. Bởi người phụ nữ dễ thỏa mãn, dễ mãn nguyện hơn người đàn ông. Rất ít phụ nữ có tham vọng cao xa ngoài cuộc sống gia đình và tình yêu, tình bè bạn. Trong khi đó, đàn ông có quá nhiều tham vọng về quyền lực, tiền tài.
Còn những người nghèo thường có cuộc sống đơn giản hơn là người giàu có. Cuộc sống của họ không chịu nhiều áp lực nội tâm, cũng như các áp lực bên ngoài. Từ đó, họ có nhiều hạnh phúc hơn. Những áp lực mà người giàu phải chịu về nội tâm, có lòng tham, sự đố kỵ, hận thù. Các áp lực bên ngoài là công việc, tiền bạc, những mâu thuẫn, xung đột, phiền toái, từ cuộc sống xô bồ bận rộn, từ cuộc sống đua tranh.
Hạnh phúc là sự tự mãn nguyện. Nói như thế, người ta sẽ bảo rằng mãn nguyện là mãn nguyện về điều gì mới được. Không có cái gì làm sao mãn nguyện. Tự mãn nguyện ở đây là tự biết đủ, ít tham muốn, mong cầu, không đứng núi này trong núi nọ. Khi làm được như thế, thì tự dưng thấy lòng thanh thản, thoải mái hơn. Những người sống theo chủ nghĩa thực dụng thì không tin điều này, thấy nó dường như phi lý. Bởi thế mà họ chạy theo lòng tham muốn của mình. Và kết quả là vui ít, khổ nhiều, cuộc sống vương nhiều hệ lụy. Niềm vui của sự thỏa mãn chỉ là tạm thời, mà sự lo âu, phiền muộn thì kéo dài dai dẳng.
Đối với họ, hạnh phúc thật sự như cái bóng mờ, không thể nào nắm bắt. Bằng chứng là có rất nhiều người nhà cao, cửa rộng, có rất nhiều tiền của, có địa vị, danh vọng, nhưng họ không hạnh phúc. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật cũng có dạy rằng, người biết đủ, tuy nằm trên đất, cũng thấy an vui. Người không biết đủ, dù ở thiên đường, cũng không vừa ý. Người không biết đủ, tuy giàu mà nghèo. Người biết đủ, tuy nghèo mà giàu. Người không biết đủ, thường bị ngũ dục sai khiến. Để có hạnh phúc, phải biết đánh giá nhu cầu.
Trong nhận thức của con người, thường xuất hiện hai loại nhu cầu. Đó là nhu cầu thật và nhu cầu ảo. Nhu cầu thật là những nhu cầu chính đáng xuất phát từ thực tế, là những đòi hỏi của cuộc sống, cần thiết cho cuộc sống. Ví dụ, ăn để no, mặc để ấm, nhà cửa để che mưa, che nắng, xe cộ dùng làm phương tiện đi lại đỡ tốn công sức, không mất nhiều thời gian, vân vân. Nhu cầu ảo là nhu cầu không chính đáng, không xuất phát từ thực tế, mà phát sinh từ ý nghĩ, tư tưởng chủ quan hay nhận thức cảm tính. Ví dụ, người chạy theo lối sống đua đòi thì thường nghĩ rằng nếu có được những gì mình đang mong muốn thì chắc chắn sẽ có hạnh phúc, sẽ có niềm vui. Nhưng kỳ thực, khi có được những thứ đó, họ lại mong cầu những thứ khác và không cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đang có. Từ đó, niềm vui, hạnh phúc mà họ có được rất mong manh và dễ dàng bị đánh mất. Vì khi họ không thỏa mãn với những gì đang có mà hướng tới một thứ khác, thì niềm vui, hạnh phúc không còn.
Có những nhu cầu ảo, chẳng những không có lợi mà còn có hại cho con người. Chẳng hạn như nhu cầu trả thù để thỏa lòng căm hờn, ghen tức. Nhu cầu thăng hoa cảm giác nhờ các chất kích thích gây nghiện. Một khi chúng ta thỏa mãn những nhu cầu này, hậu quả đau khổ sẽ bám theo chúng ta như hình với bóng. Vì thế, để có được hạnh phúc, chúng ta cần loại bỏ những nhu cầu ảo không có lợi hoặc mang bản chất có hại. Việc loại bỏ những nhu cầu ảo thật không phải dễ dàng, mà cần phải có nhận thức sáng suốt, đúng đắn và quyết tâm. Và nếu không biết đánh giá nhu cầu, không xác định được đâu là nhu cầu thực sự, những gì mình thật sự cần, đâu là nhu cầu ảo, không có thật, mà chỉ do tình cảm chủ quan, nhận thức sai lầm, lệch lạc, thì con người sẽ không bao giờ hạnh phúc. Hạnh phúc trong hiện tại.
Con người cảm nhận hạnh phúc là thời gian hiện tại. Vì thế, có thể nói hạnh phúc nằm ở hiện tại chứ không phải ở quá khứ hay tương lai. Khi hiểu được điều này, khéo sống và cảm nhận hạnh phúc ngay trong hiện tại, chúng ta sẽ có được niềm vui, sự bình an mà không cần phải tìm kiếm hạnh phúc đâu xa. Không cần phải có nhiều những nhân tố mà thế gian thường cho là làm nên hạnh phúc như tiền tài, địa vị xã hội, sự nổi tiếng, vân vân.
Khi sống quay cuồng, mãi chạy đuổi theo khát vọng, chúng ta vô tình bỏ quên những hạnh phúc mà chúng ta đang có. Đến khi hạnh phúc mất đi, hoặc khi chúng ta mỏi mệt trên đường đời, lúc đó chúng ta mới thấy rằng hạnh phúc không cầu kỳ và không ở xa xôi như ta tưởng. Những người bị bệnh tật hoành hành, hoặc khi nằm liệt giường, họ mới ý thức rằng có được một cơ thể khỏe mạnh thực sự là một hạnh phúc lớn lao, nó còn quý hơn cả bạc tiền. Nhưng trước đó, họ không hề nghĩ điều đó. Họ lao vào các cuộc ăn chơi sa đọa để tìm niềm vui, tìm hạnh phúc và dần dần đánh mất sức khỏe của mình. Khi gia đình tan vỡ, người ta mới ý thức được rằng có một tổ ấm gia đình, trong đó các thành viên biết sống hòa thuận, yêu thương nhau là một hạnh phúc lớn lao. Nhưng trước đó, người ta mãi lo chạy đuổi theo bóng sắc, tiền tài, để tìm hạnh phúc.
Những hoài niệm, tiếc nuối quá khứ và những băn khoăn lo lắng về tương lai cũng là những yếu tố khiến cho người ta quên đi phút giây hiện tại. Chúng ta thường sống với quá khứ và tương lai nhiều hơn sống với hiện tại. Từ đó mà không cảm nhận được những điều đang diễn ra, không nhận biết được nguồn hạnh phúc đang có mặt. Quá khứ không còn nữa, tương lai thì chưa xảy ra, chỉ còn hiện tại. Cần nắm bắt hiện tại, sống với hiện tại thì mới ý thức được hạnh phúc đang có mặt ở bên ta.
Quý khán giả và quý đồng hương Phật tử vừa theo dõi bài Hạnh phúc trong tầm tay của Phan Minh Đức qua phần diễn đọc của Trọng Nghĩa và Mộng Lan.
Qua chương trình này, quý vị đã lần lượt thưởng thức ca khúc Cô đơn sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính với giọng ca Trần Thu Hà và bài hát Niềm hân hoan của người Phật tử với tiếng hát Hà Thành.
Mọi ý kiến đóng góp thêm cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý vị trực tiếp gọi cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số điện thoại 714-713-4089, 714-713-4089. Quý thánh giả cũng có thể vào thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan theo địa chỉ www.trọngnghiamonglan.com.
Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả. Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin hẹn quý vị vào chương trình Về với chân tâm lần tới.
Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm. Hạnh phúc như sương ban mai long lanh. đầu cành lá thân. Tình yêu một thoáng lên ngôi nhẹ nhàng như áng mây trôi, dịu dàng như ánh trăng soi em êm hương yêu dâng trong hồn tôi. Nghe như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang, dòng trời cùng năm tháng. Ôi đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ. Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa, người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ. Tiếng hát lạc
chỉ có
chỉ có